chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, Hội thi Sáng tạo Nhà nông tỉnh Bình Định năm 2024 do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức, thu hút 47 giải pháp tham gia, tăng 24 giải pháp so với năm 2023. Những giải pháp này vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển nền nông nghiệp bền vững. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Mô hình cải tiến hệ thống xử lý tuần hoàn nước để nuôi cua xanh trong nhà của anh Nguyễn Hưng Nguyên, 41 tuổi, ở thôn Kim Giao Nam, xã Hội Hải, thị xã Hoài Nhơn, là giải pháp đạt giải nhất ở hội thi năm nay. Chia sẻ về lý do xây dựng mô hình, anh Nguyên cho biết, gia đình anh gắn bó với nghề nuôi cua từ năm 2000, chủ yếu là nuôi cua trong ao đất theo hình thức quảng canh. Tuy nhiên, phương pháp này có năng suất thấp, chất lượng cua thương phẩm không cao do nguồn nước ô nhiễm gây dịch bệnh. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, anh Nguyên đã cải tiến phương pháp nuôi theo hướng an toàn sinh học, đồng thời áp dụng quy trình nuôi khoa học từ khi thả giống đến khi thu hoạch. Anh Nguyễn Hưng Nguyên xây dựng một xưởng nuôi cua trong nhà rộng 180m2, theo mô hình tuần hoàn nước. Hệ thống này hoạt động theo nguyên lý khép kín, bao gồm nhiều thiết bị như hộp nhựa, bể chứa, bể lọc, hệ thống lọc, chống lọc và đèn UV, giúp loại bỏ cặn bẩn, phèn, kim loại nặng, xử lý khí độc và điều chỉnh pH của nước. Sau khi nước được khử khuẩn bằng đèn UV được tái sử dụng trong bể nuôi cua, mô hình này giúp tiết kiệm nước, giảm thiểu ô nhiễm và ngăn ngừa dịch bệnh, giúp người nuôi kiểm soát tỷ lệ hao hụt, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Với mô hình này, mỗi đợt anh Nguyên có thể nuôi khoảng 1.500 con cua xanh, sau 1-2 tháng cua đạt trọng lượng 250-550g một con. Sản phẩm của anh được tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn, vựa hải sản, thương lái và khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Dự kiến từ việc nuôi cua xanh, năm nay anh Nguyên lãi khoảng 200 triệu đồng. Mô hình này đã thu hút sự quan tâm của nhiều nông dân trong tỉnh. Hiện đã có 4 hộ đến tham quan muốn áp dụng mô hình. Một giải pháp khác cũng thu hút sự chú ý, đó là sáng tạo của ông Nguyễn Công Toàn, 54 tuổi, ở thôn An Cửu, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, với việc cải tiến thùng ủ rác hữu cơ. Trước đây, loại thùng ủ rác hữu cơ được sử dụng ở địa phương có giá khá cao, khoảng 1,6 triệu đồng một thùng 120 lít, thời gian phân hủy kéo dài từ 5 đến 6 tháng, kèm theo mùi hôi và nước thải xỉ ra ngoài ở đáy thùng. Nhận thấy vấn đề này, ông Toàn đã cải tiến thùng ủ rác bằng cách thêm van nhựa để xả nước rỉ hữu cơ, giúp giữ vệ sinh và tránh mùi hôi. Bên cạnh đó, ông còn thay đổi nguyên lý hoạt động của thùng từ hiếu khí sang yếm khí, rút ngắn thời gian phân hủy chỉ còn 1-2 tháng. Giải pháp này không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm và cung cấp phân bón hữu cơ cho nông nghiệp, mà giá chỉ có 300.000 đồng một thùng 120 lít, giúp người dân tiết kiệm đáng kể so với các sản phẩm trước đây. Đây là giải pháp nhận giải nhì tại hội thi, được đánh giá cao về tính thiết thực và hiệu quả trong việc xử lý rác thải sinh hoạt. Còn với ông Bùi Văn Xanh ở khu phố Nhân Thuận, phường Nhân Thành, thị xã Nhân, nhận thấy công đoạn chẻ tre thành cọc mai phải làm thủ công, tốn nhiều thời gian và công sức. Ông đã nghiên cứu cải tiến máy chẻ và chuốt cọc uốn mai cảnh. Máy hoạt động theo dây chuyền, cưa tre, chẻ tre thành cọc, chuốt cọc thành phẩm, rồi vận chuyển bằng xe nâng. Đặc biệt, máy còn giúp xử lý phế phẩm từ quá trình sản xuất bằng cách xay rác thành viên nén làm chất đốt bảo vệ môi trường. Mô hình sản xuất này không chỉ giúp giảm chi phí lao động cho nông dân mà còn tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội. Máy sản xuất cọc mai giúp tiết kiệm công lao động, tăng năng suất và chất lượng cọc, phục vụ cho nhu cầu trồng mai vàng ở thị xã Nhân và các địa phương lân cận. Mỗi giờ máy sản xuất khoảng 1.500 cọc có đường kính 12 đến 15 cm, chiều dài từ 1,2 đến 2,2 m. Ông Đỗ Thiện Chế, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh đánh giá, các giải pháp tham gia hội thi năm nay đều mang tính sáng tạo cao, xuất phát từ nhu cầu thực tế của người nông dân. Những sáng tạo này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu vào và công lao động, mà còn giúp phát triển kinh tế gia đình và địa phương bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ban hành Nghị định 147, chính thức có hiệu lực vào ngày 25 tháng 12 này. Nghị định mới siết chặt thời gian chơi game của trẻ dưới 18 tuổi và yêu cầu chủ tài khoản mạng xã hội xác thực số điện thoại mới được viết bài, bình luận, livestream. Bài tổng hợp sau đây nói rõ hơn về vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, theo Điều 39 của Nghị định về cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng, các nhà cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử phải có hệ thống kỹ thuật quản lý thời gian chơi game của người chơi dưới 18 tuổi. Mỗi tài khoản chỉ được phép chơi một trò chơi tối đa 60 phút một ngày và tổng thời gian chơi của tất cả các trò chơi không được vượt quá 180 phút. Để đảm bảo tuân thủ quy định, doanh nghiệp phát hành game phải thiết lập các hệ thống kỹ thuật nhằm kiểm soát thời gian chơi. Doanh nghiệp phải liên tục đưa ra cảnh báo về tác hại của việc chơi game quá thời gian quy định. Cụ thể, trên các diễn đàn của trò chơi và trên thiết bị, thông tin khuyến cáo chơi quá 180 phút một ngày sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, phải được hiển thị ở vị trí dễ nhìn thấy và phát thông báo 30 phút một lần trong suốt quá trình chơi. Nghị định mới cũng yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ game phải lưu trữ và cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của người chơi tại Việt Nam. Những thông tin này bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại di động của người chơi. Việc xác thực tài khoản người chơi phải được thực hiện qua số điện thoại di động. Chỉ khi tài khoản được xác thực, người chơi mới có thể tham gia trò chơi. Đối với người chơi dưới 16 tuổi, thông tin phải được đăng ký bởi cha mẹ hoặc người giám hộ. Khi đã có giấy phép cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp phát hành game phải tuân thủ các điều kiện nội dung. Các trò chơi không được mô phỏng trò chơi trong casino, sử dụng hình ảnh lá bài hoặc chứa các nội dung miêu tả cụ thể về bạo lực, khiêu dâm hoặc những hành vi trái với thuần phong mỹ tục. Các vật phẩm ảo không được phép quy đổi thành tiền mặt hoặc thẻ trả trước hoặc không được phép mua bán giữa những người chơi với nhau. Song song với các điều chỉnh về trò chơi điện tử, Nghị định 147 cũng đặt ra yêu cầu với việc xác thực thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản mạng xã hội. Theo điểm E khoảng 3 điều 23 của Nghị định, người dùng mạng xã hội bắt buộc phải xác thực tài khoản bằng số điện thoại di động. Chỉ trong trường hợp người dùng không có số điện thoại di động tại Việt Nam, họ mới được xác thực thông qua mã số định danh cá nhân, theo quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử. Ngoài ra, các tài khoản sử dụng tính năng livestream với mục đích thương mại cũng phải được xác thực qua số định danh cá nhân. Chỉ những tài khoản đã xác thực mới được đăng tải thông tin, viết bài, bình luận, livestream và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Các nhà cung cấp dịch vụ có trách nhiệm lưu trữ thông tin người dùng từ Việt Nam, bao gồm họ và tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại hoặc mã số định danh cá nhân. Nghị định quy định rõ trong trường hợp người dùng dưới 16 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ phải đăng ký thông tin thay cho trẻ, đồng thời có trách nhiệm quản lý và giám sát các hoạt động của trẻ trên mạng xã hội. Người dùng cũng có quyền lựa chọn cho phép hoặc không cho phép sử dụng thông tin cá nhân của họ cho mục đích quảng cáo, giúp tăng cường tính minh bạch và quyền riêng tư cho người dùng. Đối với các nội dung vi phạm pháp luật, các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội sẽ phải có biện pháp ngăn chặn và gỡ bỏ nội dung đó trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu từ cơ quan chức năng. Nếu một trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung liên tục vi phạm 5 lần trong 30 ngày hoặc 10 lần trong 90 ngày, nền tảng mạng xã hội sẽ phải khóa tạm thời trang đó trong khoảng từ 7 đến 30 ngày, không cho phép người dùng Việt Nam truy cập. Trong trường hợp các tài khoản, trang hoặc nhóm bị tạm khóa 3 lần hoặc đăng tải nội dung xâm phạm an ninh quốc gia, mạng xã hội sẽ phải khóa vĩnh viễn việc truy cập từ Việt Nam. Nghị định 147 sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 25 tháng 12 này. Tất cả tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin xuyên biên giới và Việt Nam, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong nước sẽ có 90 ngày để thực hiện các bước xác thực cần thiết cho tài khoản người dùng. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Sau đây là tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Bình Định. Hiện nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét, biển động nhẹ. Dự báo, ngày và đêm nay, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động. Cảnh báo, ngày và đêm mai, khu vực vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2. Dự báo tác động toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. đề phòng sạt lở bờ biển ở các khu vực ven bờ. Tiếp theo là tin dự báo mưa lớn khu vực tỉnh Bình Định. Đêm qua và sáng nay, khu vực Bình Định có mưa, có nơi mưa vừa. Lượng mưa từ 19 giờ tối qua đến 8 giờ sáng nay phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi cao hơn như Hồ Quang Hiển, Vân Canh 43mm. Dự báo, từ hôm nay đến đêm mai, khu vực Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Các huyện An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, thị xã Hoài Nhơn, Phú Mỹ, Phú Cát, Vân Canh, từ hôm nay đến đêm mai, lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 120mm. Các huyện Tây Sơn, thị xã An Nhơn, Tuy Phước, thành phố Quy Nhơn, từ hôm nay đến đêm mai, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo ngày 15 tháng 12, khu vực Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 70mm. Từ đêm 15 tháng 12, mưa lớn giảm dần ở Bình Định, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1. Dự báo tác động của mưa lớn, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất đá trên sườn dốc, khu vực vùng núi, các công trình đang thi công ở sườn núi, ngập úng lúa và hoa màu tại các khu vực trũng thấp, có mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.